vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Khí hậu đặc thù của Úc Châu khiến đất nước này có nhiều thiên tai, từ cháy rừng cho đến lũ quét. Nghiên cứu cho thấy thời tiết tại Úc đang trở nên khắc nghiệt hơn và các chuyên gia tin rằng điều này có thể đóng một vai trò quan trọng khi cử tri đi bỏ phiếu vào đầu năm tới. Giáo sư Matthew England thuộc Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu của Đại học New South Wales cho hay hầu hết mọi người đang tìm hiểu về biến đổi khí hậu.
Thật không may, người Úc đang học qua những trải nghiệm khó khăn rằng biến đổi khí hậu là có thật và đang xảy ra. Và vì vậy, tôi nghĩ đây sẽ là một cuộc bầu cử khác. Tôi nghĩ người Úc đang mong đợi một số hành động về điều này. Họ muốn thấy hành động về biến đổi khí hậu. Chúng ta đã thấy một số tác động tồi tệ nhất của hạn hán, cháy rừng, lũ lụt nghiêm trọng, và chúng đang ở ngay trên đầu của chúng ta bây giờ. Tôi nghĩ chúng ta chưa từng nếm trải những điều kiện khí hậu khắc nghiệt này, và tôi nghĩ cử tri đang thực sự thay đổi suy nghĩ những gì họ quan tâm so với cuộc bầu cử trước.
Giáo sư England đang thực hiện một cuộc khảo sát toàn cầu nhằm điều tra thái độ đối với biến đổi khí hậu. Trong khi nghiên cứu đang diễn ra, kết quả cho đến nay cho thấy, trong số 20.000 người được hỏi đến, hầu hết không tìm hiểu về hiện tượng nóng lên toàn cầu cho đến khi họ nhìn thấy nó ở ngay sân sau nhà. Đáp lại lập luận nổi bật rằng hành động chống lại biến đổi khí hậu có thể khiến hàng nghìn người mất việc làm, giáo sư England nói rằng việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo trên thực tế sẽ thúc đẩy nền kinh tế Úc đang hoạt động.
The big thing that we have in our advantage in Australia, and again, it's really important for people in Australia to understand this, is this huge.
Điều quan trọng mà chúng ta có được trong lợi thế của Úc là, và một lần nữa, điều thực sự quan trọng đối với người dân ở Úc đó là tiềm năng to lớn để trở thành một nhà xuất cảng năng lượng trong tương lai, ví dụ như lưu trữ pin và năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời cụ thể là sẽ có những trang trại được xây dựng trong khu vực. Chúng ta không thể xây dựng những trang trại năng lượng mặt trời lớn trong thành phố. Vì vậy, vùng quê ở New South Wales và của Úc sẽ không bỏ lỡ những công việc đó.
Chính sách khí hậu là một trở ngại đối với đảng lao động trong kỳ bầu cử trước, khiến họ phải hứng chịu những công kích của liên đảng. Hôm 3 tháng 12, đảng lao động liên bang đã công bố chính sách khí hậu mới của họ cho kỳ bầu cử vào năm sau. Lãnh đạo lao động liên bang Anthony Albanese hứa hẹn mang lại lợi ích cho các gia đình Úc.
Our Powering Australia plan will create...
Kế hoạch cung cấp năng lượng cho Úc của chúng tôi sẽ tạo ra hơn 600.000 việc làm. Nó sẽ làm giảm giá năng lượng trên thị trường năng lượng quốc gia cho các hộ gia đình xuống $275.
Một yếu tố chính của kế hoạch là giới hạn lượng khí thải carbon CO2 cho các công ty lớn và yêu cầu họ giảm lượng khí thải xuống 5 triệu tấn mỗi năm. Chính phủ cũng buộc họ phải trả $1.6 tỷ để trồng rừng nếu vượt quá phân bổ về khí thải của công ty. Sự phân bổ này sẽ giảm dần theo thời gian. Chính phủ liên đảng cho rằng đây là cách của lao động để lách thuế carbon. Bộ trưởng Việc làm của liên bang Stewart Robert phát biểu trên đài số 10.
By taking the safeguard provisions and ratcheting those provisions,
bằng cách loại bỏ các điều khoản bảo vệ hoặc giảm thiểu các điều khoản đó gây khó khăn hơn cho các công ty lớn. Điều đó khiến thành phẩm trở nên đắt đỏ hơn. Vì vậy, trên thực tế, đó là một loại thuế dù muốn gọi bằng tên gì đi nữa.
Thượng nghị sĩ quốc gia Perrin Davey cũng nhanh chóng chỉ ra chi phí cho các doanh nghiệp.
Tôi chưa nghe đảng lao động đề cập đến hạt nhân. Và thực tế là mọi quốc gia phương Tây khác có mục tiêu bằng zero dòng cũng đều dựa vào hạt nhân. Vậy thì khi nào chúng ta đủ trưởng thành để có cuộc tranh luận đó?
Hội đồng khoáng sản Úc đang kêu gọi tham vấn về kế hoạch của đảng lao động, nói rằng điều quan trọng là bất kỳ thay đổi chính sách nào cũng không thể buộc các doanh nghiệp cắt giảm phát thải nhanh hơn công nghệ và thực tế thương mại có thể mang lại. Mục tiêu của liên đảng là cắt giảm từ 26 đến 28% lượng khí thải vào năm 2030, nhưng do nhiều người Úc đầu tư vào năng lượng mặt trời, tỷ lệ hiện tại cho thấy đất nước đang hướng tới mức giảm 35%. Cam kết của đảng lao động đối với việc cắt giảm 43% đưa đất nước này đến gần với Hàn Quốc, Canada và Nhật Bản, nhưng nó lại không bằng các mục tiêu do New Zealand, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đặt ra. Đảng Xanh nói rằng kế hoạch của đảng lao động không đi đủ xa và kêu gọi cần cắt giảm đến 75% lượng khí thải. Ông Darren Kinley-Sides, giám đốc điều hành của Hiệp hội Bảo tồn Biển của Úc, cho biết Tổ chức Di sản Thế giới đang rất lo ngại về cách Úc xử lý rạn san hô Great Barrier.
Scientists say we need to cut emissions by 75% by 2030.
Các nhà khoa học nói rằng chúng ta cần giảm 25% lượng khí thải vào năm 2030 nếu chúng ta tiếp tục giữ ấm từ 1.5 cho đến 2 độ C. đó là những ngưỡng quan trọng đối với dạng san hô Great Barrier Reef. Chúng ta biết rằng san hô bị bạch hóa ở nhiệt độ cao. Chúng ta phải hạn chế sự nóng lên nếu chúng ta muốn bảo vệ Great Barrier Reef và các dạng san hô trên khắp thế giới.
We must limit warming if we are to protect the Great Barrier Reef and reefs around the world.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.